Chào bạn, mình là Ali và bạn đang lắng nghe podcast Là Tình Yêu. Hello, mình đã trở lại rồi đây. Sau 3 tháng tạm biến mất thì mình muốn được gửi đến các bạn đã, đang và hiện tại lắng nghe những chia sẻ của mình trên kênh podcast này một lời xin lỗi chân thành nhất. Mình xin lỗi vì đã để cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng mình phải trì hoãn lại lâu đến như vậy. Chuyện là Tết vừa rồi, mình và bạn người yêu cuối cùng cũng được đoàn tụ, tay bắt mặt cười và thực sự có thời gian dành cho nhau sau 2 năm xa xôi. Và chuyện là tụi mình quyết định sẽ yêu xa thêm 1 năm nữa. Có khá nhiều điều kiện thúc đẩy cho quyết định này và tụi mình cũng thống nhất đây chính là hướng đi tốt nhất cho thời gian sắp tới. Thì cả hai cũng sẽ buồn đó, nhưng tụi mình đã có những cuộc nói chuyện cùng nhau và quyết định sẽ cùng chung tay lèo lái con thuyền chung này tiếp tục giăng buồm ra khơi. Nhân dịp đầu năm mới, thật ra thì cũng sắp tới mùa hè rồi, nhưng mà là tập đầu tiên của 2024 thì mình cũng muốn chia sẻ với những cặp đôi nào đang quyết định sẽ cùng nhau nắm tay đi tiếp một vài điều mà mình và hoàng hậu, nickname của bạn người yêu mình, đã trải qua và rút ra được nhé. Còn nếu bạn vẫn đang độc thân thì mình nghĩ cũng áp dụng được luôn. Nếu như mà bạn đang có dự định bước vào một mối quan hệ với một ai đó ấy thì nghe để dành rồi mai mốt áp dụng cũng được nè. Trước khi đi vào những gạch đầu dòng ý chính của buổi nói chuyện ngày hôm nay, mình cũng muốn nói thêm một vài thứ. Và nếu bạn tôi ơi không phiền lòng đang rộng mở đôi tai để nghe thì mình xin thủ thỉ những điều sắp tới như sau. Thật ra những thứ mà mình chuẩn bị chia sẻ với bạn ấy, nó rất là lý thuyết luôn. Một cách dài dòng để đặt tên cho tập podcast ngày hôm nay chính là đánh giá tổng quan một mối quan hệ để xây dựng nền móng và định hướng tiếp tục phát triển. Bạn có thể áp dụng nó với bất kỳ mối quan hệ nào mà bạn có luôn, từ mối quan hệ với chị hàng xóm, hay mối quan hệ với bạn đồng nghiệp, với lại con mèo mà bạn đang sống chung, hay là với chính căn nhà của bạn, thậm chí là mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, chính là giữa bạn và bản thân bạn luôn. Hai người ngồi đối diện nhau và có một cuộc chuyện trò nghiêm túc, hay còn gọi là deep talk ấy, không có dễ. Mình và hoàng hậu nói chuyện khá là nhiều, sau đó cũng nhiều vấn đề xảy ra, nên là lại cần nói chuyện tiếp. Thế nên trên phương diện thực hành, có vài lưu ý như sau để bạn lưu tâm nha. Thứ nhất, để bắt đầu không có dễ dàng. Bạn có thể làm nháp bằng nhiều cách khác nhau, như là gửi thư, nhắn tin, hay là lâu lâu đi cà phê thì mình có những câu hỏi gợi mở để đối phương dần có những suy nghĩ về vấn đề này cùng chung với mình. Thứ hai đó là luôn sẵn sàng thích ứng. Ngày càng gần gũi nhau sẽ có nhiều điều mới mẻ được tìm thấy hơn. Nếu cứ giữ những điều đã chốt, đã hứa, đã đóng cọc sẽ chỉ khiến chúng mình khó tìm thấy đường ra trong những tình huống mà khó xử thôi. Cùng nhau điều chỉnh và có những điểm chốt mới phù hợp một cách thường xuyên hơn nha. Và điều thứ ba chính là luôn chân thành và thẳng thắn. Đừng có sợ người kia buồn. Nếu mà người kia buồn mình vì mấy cái vấn đề như vậy á, thì mình nghĩ có thể bạn cũng nên cân nhắc xem là có nên tiếp tục mối quan hệ với người đó hay không đó. Nhưng mà thật ra mình cũng nên tinh tế lựa chọn cái cách nói sao cho cởi mở và xây dựng ha. Rồi rồi, Quyên nói phần lý thuyết ngay nè. Sau đây sẽ là 4 bước để bạn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình sắp tới với mối quan hệ của mình bắt đầu từ ngày hôm nay. Vì đầu tiên, đó chính là biết mình đang ở đâu. Chuyện tình yêu thì ra là một chặng hành trình dài. Và nếu xác định sẽ đi cùng với nhau tiếp á, thì hai người nên cùng nhau nhìn xem vị trí hiện tại mà cả hai đang đứng là vị trí nào. Thế bạn sẽ thắc mắc, tại sao lại phải xác định vị trí trong tình yêu vậy ta? Yêu thì yêu thôi, phiêu dòng cảm xúc thôi. Đúng rồi, cảm xúc thì quan trọng đó. Nhưng mà bạn thử hỏi là hai người yêu nhau để làm gì? Bạn thử hỏi câu này với mình, với lại người yêu của mình thử xem. Thì mình thấy là nó sẽ dễ để mà thấy cái việc xác định là cái vị trí hiện tại của hai người á, nó rất là quan trọng. Ví dụ thứ nhất, chúng tôi yêu nhau và muốn tiến đến hôn nhân. Ví dụ thứ hai, chúng tôi yêu nhau và muốn cả hai trở thành bạn đồng hành cùng nhau trên chặng đường đời sắp tới. Ví dụ 3, chúng tôi yêu nhau vì muốn có người ở bên cạnh cùng trải nghiệm cuộc sống. Hoặc là ví dụ 4, chúng tôi yêu nhau vì ở bên cạnh rất là vui và muốn tiếp tục vui hơn nữa. Trong ví dụ 4 này sẽ là tình huống dễ thấy nhất nè. Ok, hai người ở bên cạnh nhau vì muốn vui đúng không? Thì hiện tại mình và người đó ở bên nhau vui quá trời luôn. Cho điểm thì khoảng cỡ 80/100 đó. Sắp tới mình có thể sẽ có mong muốn làm vui hơn đến 90/100 điểm chẳng hạn. Hoặc một cái ví dụ là hai chúng tôi hiện tại khá hợp nhau rồi, nhưng chưa có ra mắt gia đình hai bên và nền tảng tài chính hiện tại cũng chưa có chẳng hạn. Một ví dụ cụ thể hơn cho các bạn đó là về cuộc nói chuyện, nhiều cuộc nói chuyện gần đây của mình và Hoàng Hậu trò chuyện về mối quan hệ của cả hai. Có những câu hỏi đã được đặt ra như là: mình cảm thấy như thế nào về mối quan hệ của cả hai hiện tại? Lưu ý là mình sẽ không hỏi về cảm thấy như thế nào về đối phương nha, mà mình sẽ là tập trung vào cái mối quan hệ của hai người. Thứ hai là những điểm tốt, và thứ ba là những điểm cần làm tốt hơn cho mối quan hệ này. Sau đó thì cả hai đã phần nào nhận thấy được cái tình hình hiện tại rồi. Tổng quan thì hai đứa có vẻ khá hợp nhau trong đa số các vấn đề. Tuy nhiên là vẫn còn rất là nhiều điểm chưa có hiểu hết về người kia. Một vài câu trả lời gợi ý cho bạn có thể là: tụi mình dành quá nhiều thời gian cho công việc, chưa có thời gian để bồi đắp niềm tin và sự kết nối về mặt cảm xúc. Hoặc tụi mình hay để cảm xúc tiêu cực lấn át, dẫn đến lời nói vô ý làm tổn thương đến người kia, nhưng chưa có dám đối diện với những tổn thương này, khiến cho tụi nó đang tích tụ ngày càng nhiều hơn, vân vân. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Bạn cứ thử hỏi, rồi hai người cùng hỏi nhau, chia sẻ cùng nhau, để xem kết quả là cái vị trí hai người đang ở hiện tại nó trông như thế nào ha. Sau khi xong bước thứ nhất thì mình qua bước 2 nha. Đó chính là biết mình đang đi đâu. Hay nói một cách khác, cả hai đều cùng biết mình đang hướng tới điều gì trong khoảng thời gian sắp tới. Điều này mình có lấy làm ví dụ trong bước đầu tiên á, để truy ngược lại. Tuy nhiên thì mình nghĩ nên đặt cái bước này là bước thứ 2 hơn, vì cái tầm quan trọng lâu dài cũng như khả năng điều hướng thực tại của nó. Không có dễ để ngay lập tức mà mình biết được cái mục tiêu cả hai đang hướng đến được. Mình và Hoàng Hậu cũng xà quần lên xuống chục lần mà vẫn chưa hoàn toàn thống nhất được. Chỉ ít là trong khoảng thời gian ngắn sắp tới thì thống nhất rồi đó, chứ còn xa hơn thì chưa. Thế nên tại bước này, mỗi người cần tự làm việc nhiều hơn với chính mình và đưa ra câu trả lời trung thực nhất với mỗi người cái đã. Sau đó cả hai mới cùng ngồi lại với nhau hen. Cách để đặt câu hỏi như thế nào cho đúng, mình nghĩ đó là hướng về chính bản thân. Tôi muốn đơn giản là có niềm vui và sự bình yên khi ở bên cạnh một người, có phải không? Hay là tôi muốn mình đủ hiểu, đủ khả năng chăm sóc cho người mà mình yêu thương trong vòng 3 năm sắp tới? Sau đó hai bạn cứ đối chiếu và tìm điểm chung, hoặc là thỏa hiệp cho một mục tiêu chung của cả hai người thôi. Còn nếu khó quá thì trước mắt cứ yêu nhau, bên cạnh nhau vui vẻ trước đi, mấy cái trọng đại thôi để tính sau đi. Thiệt, như vậy được thiệt nha. Nhưng mà hai bạn cũng nên có cái bước thứ 3 này nè, đó chính là đặt ra một vài quy tắc cho thời gian sắp tới. Một cách lý tưởng, tụi mình tạm thời đặt ra một vài điều lưu ý cho cả hai cùng để ý và thực hiện. Bởi vì sao lại là lý tưởng? Bởi vì sắp tới mình đâu có biết có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không? Đó sẽ là cái lần đầu tiên mà hai đứa yêu nhau trong cái hoàn cảnh như vậy. Mình nghĩ điều này có thể thấy ở rất nhiều những cái cặp đôi khác luôn. Ví dụ như là ở xa nhau lệch múi giờ, hay là ở gần nhau nhưng mà khác thời gian biểu, lịch sinh hoạt và cả áp lực công việc cũng khác nhau ở mỗi giai đoạn. Thì đương nhiên thích nghi là điều chắc chắn rồi, cho nên ngay từ đầu có thể có những cái quy tắc được đặt ra mà nó chưa biết có phù hợp hay không thì mình cứ thử, sau đó điều chỉnh để cả hai cùng cảm thấy thoải mái nhất. Ví dụ như tụi mình yêu nhau vì vui đi ha, thì để cả hai cùng toàn tâm toàn ý vui vẻ cùng với nhau á, thì thời gian biểu ở bên cạnh như thế nào là hợp lý, lịch trình công việc và các vấn đề cá nhân khác có cái nào cần ít cái sự ưu tiên xuống hay không. Nhiều cặp đôi mình thấy có những quy tắc như là không đi ngủ mà vẫn còn giận nhau, hay là có vấn đề gì đó là phải giải quyết ngay chứ không có để lâu, rất là hay luôn nè. Trên mạng cũng có rất là nhiều tips luôn, chủ yếu là cái nào phù hợp thôi, mình cứ thử rồi rút kinh nghiệm tiếp. Và bước cuối cùng, bước số 4, chính là cùng chuẩn bị một tâm thế thật vững vàng. Như lúc đầu mình nói á, nhiêu đây là lý thuyết thôi, và cũng chỉ mới là cái bước bắt đầu à. Bước vào giai đoạn thực hành á, sẽ có nhiều thứ tùm lum tà la lắm luôn. Nhưng mà ít nhất á, nếu cùng nhau đi qua ba cái bước trên rồi á, mình chắc chắn là sẽ cảm thấy vững vàng hơn một xíu á. Tại vì cái lúc nào mà cảm xúc nó cuốn mình trôi đi xa vào cơn giận hay là vào cái sự tủi thân, thì mình lần dở lại những cái điều mà mình đã nói trước đây á, nó sẽ nhắc nhớ chính mình về cái lý do vì sao mình bắt đầu, cái đích đến ra sao, và những cái cách thức nào để giúp mình cho mọi thứ nó có thể ổn thỏa hơn. Mới đây thôi thì mình với Hoàng hậu cũng đã có một cuộc chiến tranh lạnh kỹ băng hà, và cả hai cảm thấy vô cùng là khó chịu luôn. Sau khi mà vượt qua được cái giai đoạn vừa rồi, nhìn lại á, thì mình thấy cuối cùng là do tụi mình đã không có chịu theo cái quy tắc là chia sẻ với người kia những điều mà mình cảm thấy khó chịu và buồn ấy. Nên là đôi khi có những thứ nghe lý thuyết đó, nhưng mà biết áp dụng lý thuyết một cách đúng thời điểm thì vẫn sẽ giải quyết vấn đề được như thường nha. Thế nên là quan trọng là tụi mình cần có cái sự chuẩn bị. Sóng gió tới rồi sóng gió cũng qua thôi. Sau đó vẫn yêu thương nhau, hay là sau đó bye bye, không hẹn gặp lại nữa, thì cũng sẽ qua thôi. Vậy là tụi mình đã đi qua 4 bước để cùng nhìn lại, đánh giá và đưa ra định hướng phát triển cho mối quan hệ tình yêu rồi. Tóm lại thì hôm nay có 4 bước chính. Bước 1, biết mình đang ở đâu. Bước 2, biết mình đang đi đến đâu. Bước 3, những quy tắc cần phối hợp để cùng thực hiện. Và bước 4, chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng. Một bước phụ bonus thêm của riêng mình thôi, đó là mỗi sáng thức dậy, mình luôn nhắc nhở bản thân mình rằng mình chọn yêu thương người này một cách chân thành và trọn vẹn. Buổi tối, trước khi đi ngủ, mình cũng nhắc nhở rằng mình chọn yêu thương người này một cách an yên và hồn nhiên nhất. Thú thực là khoảng thời gian vừa rồi, công việc và cuộc sống cá nhân của mình có nhiều xáo trộn và mình không có dành được thời gian để tĩnh lặng, ngồi xuống và lên nội dung hay thu âm được luôn. Nguyên nhân thứ hai của sự bỏ bê này là vì mình cảm thấy những điều mình chia sẻ có chút giảng giải đạo lý quá, mà mình không có thích như vậy. Mình muốn những điều mình nói có nhiều trải nghiệm từ bản thân mình hơn, không chỉ đem tới cho bạn góc nhìn mới của mình mà còn có thể giúp bạn thử áp dụng nữa. Trước đây khi lập kênh podcast này, mình mong muốn lưu lại những điều mình rút ra, chiêm nghiệm được trong hành trình trưởng thành và yêu thương của mình. Bây giờ mình vẫn vậy, vẫn sẽ chia sẻ những điều mình quan sát và học hỏi được. Nhưng thêm một xíu nữa, đó là mình muốn đặt góc nhìn của mình vào bạn nhiều hơn. Đúng rồi, chính là bạn đó, người đang lắng nghe giọng mình đều đều nè. Mình mong rằng bạn sẽ có thể bắt được cho mình một dòng suy nghĩ nào đó thôi từ những gì mình nói, là mình biết ơn bạn quá trời quá đất luôn rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Là Tình Yêu Podcast. Tụi mình hy vọng một vài câu chuyện được chia sẻ và ghi lại tại đây sẽ giúp bạn cảm thấy rằng tình yêu luôn thật đẹp và tình yêu vẫn ngập tràn ở khắp mọi nơi. Một cuộc đời đáng sống là mỗi ngày luôn có tình yêu và mọi thứ đều là tình yêu. Kết nối với mình qua email luôn là tình yêu a@gmail.com nhé. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe bất kỳ chia sẻ nào của bạn về tình yêu và những thứ khác làm nên tình yêu. Hẹn gặp lại ở lần gặp gỡ gần thôi, sắp tới. Mình chúc bạn một ngày mới ngập nắng, một bữa ăn ngon miệng và một buổi tối ấm áp nhé. Bye!